This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website người Việt vào đây xem rất nhiều. Hoàng Tính xin mời quý vị theo dõi phần chi tiết với bản tin đầu tiên để nói về ông Lê Thanh Hải, Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật vì liên quan đến cái vụ Vạn Thịnh Phát. Trên tờ báo VN Express hôm 8 tháng 5 đã loan tin tại một cái kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị cấp có thẩm quyền cần phải xem xét thực hiện kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Cộng sản tại Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 20-2015 cùng với ba đảng viên là ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy của thành phố này, ông Nguyễn Thành Phong, cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Lê Hoàng Quân, cựu Phó Bí thư Thành ủy cũng như là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố này. Nguyên nhân đó là ban cán sự, thưa quý vị, ban cán sự đảng ủy của Ủy ban Nhân dân thành phố này đã vi phạm một cái nguyên tắc tập trung dân chủ và hậu quả đó là Ủy ban thành phố cũng có là nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng những cái quy định của đảng, pháp luật của nhà cầm quyền trong cai quản những cái dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế thực hiện. Đã có nhiều đảng viên đã bị giải quyết hình sự và gây hậu quả rất là nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất là lớn tiền, về tiền cũng như về tài sản của nhà nước. Bản thân ông Lê Thanh Hải thì bị cho là đã chịu trách nhiệm chính trong các vi phạm liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, thưa quý vị. Bản tin thứ hai, măng cục Việt Nam giá cao gấp đôi hàng Thái, thua ngay trên sân nhà. Bản tin chi tiết như sau, thưa quý vị, nhập cảng ồ ạt mỗi ký măng cục Thái Lan có giá bán chỉ bằng nửa cái măng cục ở Lái Thiêu, ở Bình Dương cho nên đã áp đảo hàng Việt Nam. Theo ghi nhận của tờ báo VN Express vào hôm 9 tháng 5 đã cho thấy là phần lớn cửa hàng trái cây đều trưng bày bán măng cục Thái Lan với cái giá rất là hấp dẫn, trong khi hàng Việt Nam số lượng để là cho có mà thôi. Tại chợ xóm mới ở quận Gò Vấp thì măng cục Thái được bày ở hầu hết các sạp với giá chỉ có 60.000 cho đến 65.000 đồng một ký tiền Việt đồng hồ, giá thấp nhất so với cùng kỳ của các năm trước. Bà Oanh, tiểu thương bán trái cây đã cho biết là măng cục Thái năm nay về Việt Nam phẩm chất vượt trội, giá rẻ hơn cho nên mỗi ngày bà bán ra khoảng 30 cho đến 50 ký. Mỗi năm thì hàng Thái tầm này vẫn là 100.000 đồng, đồng hồ tương đương là 3 đô 9 cho một ký, thậm chí là có lúc là gấp đôi, nhưng mà năm nay hàng về rất nhiều giúp giảm giá mạnh, bà Hoành bà nói như vậy. Cô Lan Anh, người bán cả hai loại măng cục trên đường Thống Nhất quận Gò Vấp đã cho biết là hàng Thái đang áp đảo hàng Việt nhờ cái giá rẻ, tỷ lệ chảy nhựa thấp. Theo các tiểu thương thì năm nay cái nguồn cung dồi dào, nhiều doanh nghiệp nhập trái cây Thái về Việt Nam nhiều hơn cho nên giá lại càng cạnh tranh. Trong khi đó thì những cái hàng ở Lái Thiêu, ở Bình Dương mới đầu vụ sản lượng ít, giá thì lại tăng cao. Ngoài ra thì năm nay giá măng cục xanh nội địa, tức là để mà người ta ở trong nước làm cái món mới là gỏi măng cục, đã tăng mạnh, kéo theo cái giá trái chín cũng đắt hơn. So với cùng kỳ của năm ngoái thì giá bán lẻ măng cục Việt Nam năm nay tăng 15%. So sánh về cái phẩm chất thì bà Thu, bà chủ cửa hàng trái cây nhập cảng ở đường Hai Bà Trưng, quận Nhất đã cho biết là hàng Thái mẫu mã bắt mắt, ít bị sâu ở bên trong hơn so với lại hàng Việt. Đại diện cho công ty quản lý chợ đầu mối ở Thủ Đức cho biết là hơn tuần nay măng cụt về chợ đa phần làng Thái Lan và là cái trái cây bán chạy trong nhóm những cái mặt hàng bán chạy nhất nhập cảng. Giá sỉ hàng loại 1 là 60.000 đồng một ký, loại 2 là khoảng 50.000 đồng một ký cho đến 55.000 đồng. Đồng hồ thưa quý vị giảm so với cùng kỳ của năm trước khi mà hàng về nhiều hơn và giá sẽ giảm thêm nhiều nữa. Độc giả có một cái tên là Tony Hà 1211 thắc mắc ở trên báo VN Express rằng là tại sao họ lại rẻ hơn mình vậy, trong khi phải gánh rất là nhiều những cái loại chi phí nữa, cũng như là vận chuyển đường dài chẳng hạn, mình lại thua chính ở trên sân nhà của mình hay sao. Còn độc giả có tên là Phan Thanh Nha 2504 đã ngao ngán nói là thiệt là chua xót, hàng nông sản nội địa của mình còn mắc hơn nhập cảng, thế mới thấy bảo hộ hàng nội địa của nước ngoài đáng được học hỏi ra sao. Thưa quý vị, măng cụt là một cái loại trái bảo quản được lâu, vỏ nó dày, dễ vận chuyển đi xa, thuận lợi để mà xuất cảng. Tại Việt Nam thì chúng được trồng ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ở Vĩnh Long, ở Trà Vinh, nhưng mà diện tích rất là hạn chế và hiện thì người dân không thể nhân rộng bởi vì cái giống cây này nó cho trái rất chậm lắm, từ 7 cho đến 10 năm, tốn công thu hái, thu từng trái đó thưa quý vị. Có 4 người Việt, có 2 người Trung Quốc đi tù vì chuyển 55 triệu Mỹ Kim ra khỏi Việt Nam. Thưa quý vị, 4 bị cáo người Việt Nam cùng 2 đồng phạm người Trung Quốc vừa bị tòa án của tỉnh Quảng Nam kết án từ 5 cho đến 6 năm tù với cáo buộc là chuyển 1.400 tỷ đồng hồ tương đương 55 triệu Mỹ Kim do phạm tội mà có để ra khỏi Việt Nam. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 11 tháng 5, tức là mới ngày hôm qua, thì danh tính của 2 bị cáo Trung Cộng đó là Hoang Khai, 39 tuổi, cũng như là Sen Giang Yong, 50 tuổi, cùng lãnh 5 năm tù. Hội đồng xét xử, cái phiên tòa cũng đã kết luận là các bị cáo này đã nhiều lần đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cái số tiền rất là lớn để mà gây tổn hại tới an ninh tiền tệ quốc gia của nền kinh tế đất nước này. Tuy vậy, do các bị cáo được ghi nhận là thành khẩn khai báo và nộp tiền thu lợi bất chính cho nên họ được giảm nhẹ một phần án tù. Và theo cáo trạng, thưa quý vị, theo cái cáo trạng vào hồi năm 2018 thì nghi can Sung Sinh cũng như là Wu Yang Chao cùng một số những đồng hương Trung Cộng đến Việt Nam để mà tổ chức cho vay nặng lãi. Họ lập 65 cái app ứng dụng, trong đó chỉ tính riêng cái ứng dụng app có tên là Grace Vay đã cho trên 1 triệu người ở Việt Nam vay nặng lãi. Và cái đường dây này đã ký hợp đồng với nhiều công ty trung gian để mà giúp cho nhóm bị cáo cầm đầu người Trung Quốc này che giấu những cái khoản lợi nhuận khác lớn hơn nhiều. Và cái nhóm này dùng 5.000 tài khoản ngân hàng không chính chủ để mà luân chuyển cái dòng tiền, tổ chức rửa tiền và sử dụng rất là nhiều những cái phương thức chuyển tiền trái phép ra khỏi đất nước Việt Nam. Trong cái đường dài của cái đường dây nêu trên thì bị cáo Hoang Khai đã giúp cho bị cáo Sen Yin Yong buôn bán vải từ Việt Nam và chuyển tiền về Trung Quốc. Trong số 4 bị cáo người Việt thì bị cáo Nguyễn Quốc Đạt có 3 năm đi học và làm việc ở Trung Quốc. Hồi năm 2021 thì bị cáo Đạt về Việt Nam và bắt đầu tham gia đường dây chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc. Bị cáo Đạt cùng với đồng phạm lập một cái nhóm mua bán USDT trên cái ứng dụng chat Telegram. USDT là một cái loại tiền điện tử được phát hành trên cái chuỗi khối Bitcoin thông qua cái giao thức Omni. Giá của USDT thường được duy trì ở cái mức tỷ giá hối đoái cố định hay hoặc là được liên kết với cái giá trị của đồng Mỹ Kim. Tỷ lệ là 1:1, tức là 1 USDT tương đương với là 1 Mỹ Kim. Bị cáo Đạt có nhiệm vụ là tìm kiếm khách hàng đưa vào cái nhóm để mà trao đổi mua bán, và nhóm này đã dùng cái chiêu chuyển USDT vào những cái ví tiền ảo rồi đổi sang tiền đồng Việt Nam hay hoặc là nhân dân tệ theo yêu cầu của khách hàng đó thưa quý vị. Qua cái bản tin này, bản tin lừa đảo đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta thấy dù cho có là đi tù đi nữa đi nhưng mà tù cũng rất là nhẹ, bởi vì đứng sau thưa quý vị được ghi nhận là có một cái gọi là thành khẩn khai báo cũng như là nộp tiền thu lợi bất chính cho nên họ được giảm nhẹ một phần án tù thưa quý vị khi mà họ chuyển ra 55 triệu Mỹ Kim ra khỏi Việt Nam trong thời gian vừa qua bằng cách là lừa người ta qua những cái app nha thưa quý vị. Cho nên nói về những cái lừa đảo thì ở Việt Nam hiện tại rất là nhiều những cái vụ mà lừa đảo, và thấy rằng là mình cũng cần đến nói nữa, bởi vì xung quanh mình chắc chắn là cũng có những người bạn bè thân nhân hay hoặc chính bản thân của người thân của mình về Việt Nam thì cũng bị lừa đảo như thế nào. Một bản tin lừa đảo tiếp theo, một nhóm người Việt lừa gần 2 triệu Mỹ Kim, quá đúng vậy thưa quý vị, lừa gần 2 triệu Mỹ Kim với cái ứng dụng có tên là Laosanh, Lausanh. Thì cái câu chuyện như thế này thưa quý vị, nghi can Đinh Văn Phú cùng với lại 8 đồng phạm vừa bị công an của tỉnh Tây Ninh bắt tại Campuchia với cáo buộc là đứng sau một cái app, tức là cái ứng dụng có tên là Laosanh, để mà lừa tiền những người đàn ông mê gái và muốn mua rau răm. Đó. Theo như tờ báo VN Express hôm 11 tháng 5 thì cái nhóm nghi can nêu trên cùng với lại 2 đồng phạm người Trung Quốc lừa được ít nhất là 50 tỷ đồng hồ tương đương là 1.9 triệu Mỹ Kim từ hàng ngàn những đàn ông ham vui mua rau răm. Nghi can Phú Việt cùng với lại 2 đồng phạm người Trung Quốc có biệt danh là Còi và Bentley, mở lập văn phòng ở thành phố Bavet thuộc tỉnh Svayrin ở Campuchia. Nghi can Phú tham gia với cái vai trò là quản lý nhóm chuyên lừa đảo trên cái app sex có tên là Laosanh, trong lúc mà 2 nghi can Thái và Việt này phụ trách quản lý cái nhóm app tình yêu chuyên lừa đàn ông Việt lên trên mạng để mà tìm kiếm dịch vụ vui vẻ. Hồi tháng 9 của năm ngoái, nghi can Phú mua 16 người Việt bị lừa sang bên Campuchia để mà làm việc nhẹ lương cao với giá là 500 đồng mỗi người, đem về văn phòng cưỡng bức làm việc với mỗi ngày là 15 giờ. Các nạn nhân này phải làm việc liên tục, ăn uống tại chỗ và bị áp đặt chỉ tiêu lừa đảo khách hàng trong lúc mà bị cái nhóm người Campuchia quản thúc. Công việc của họ là đăng hình ảnh nhiều cô gái trẻ đẹp lên trên app, sau đó thì dùng mạng xã hội nhắn tin dụ dỗ đàn ông. Tiếp đó thì họ gợi ý các con mồi ghi danh làm thành viên câu lạc bộ để hưởng nhiều quyền lợi như là xem hình gái đẹp mới nhất, được quyền liên lạc các cô gái mà không qua trung gian. Và khi mà con mồi đồng ý thì nhóm nghi can yêu cầu họ chuyển khoản phí làm thành viên, chuyển thêm tiền để hẹn vui vẻ, và sau đó thì giả vờ bị lỗi kỹ thuật, yêu cầu đóng tiền phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu hình, bình chọn sai. Và cái nhóm nhân viên nêu trên còn tham gia vào các nhóm chat đông người để mà gạ gẫm những cái người mà có nhu cầu mua rau răm. Tuy nhiên khách mua rau răm cần chuyển tiền đặt cọc thì mới được sắp đặt cái cuộc hẹn, và ngay sau khi mà con mồi mua rau răm chuyển tiền thì cái nhóm nghi can lập tức chặn liên lạc. Công an của tỉnh Tây Ninh cho biết là đang mở rộng điều tra và kêu gọi nạn nhân của cái nhóm nghi can trình báo, nhưng mà nhiều khả năng những người bị lừa đảo này thường ngậm bồ hòn làm ngọt, có gì mình đi mua rau răm thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay để nói về cũng lừa đảo thưa quý vị. Bà thầy cúng ở Nam Định bị lừa gần 12 triệu. Bà thầy cúng, Việt Nam có cái tên đặc biệt hơn, đó là cái bà tư vấn tâm linh. Người ta không có kêu là thầy cúng đâu thưa quý vị. Thầy cúng, bà thầy cúng hay ông thầy cúng người ta kêu lắm. Hay hoặc là bà thầy bói người ta không kêu gì đâu. Người ta kêu là bà tư vấn tâm linh hay hoặc là ông tư vấn tâm linh, nghe nó đẹp đẽ, mỹ miều hơn quá đồng thưa quý vị. Bản tin như sau, bị can Bùi Thị Ninh, 44 tuổi, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vừa bị bắt và bị khởi tố với cáo buộc là đóng vai thầy cúng để mình lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng hồ, tương đương 11 triệu 8 Mỹ Kim. Trên tờ báo Công an Nhân dân hôm 10 tháng 5 vừa qua, thì bị can Ninh đã bị bắt khi mà đang trốn ở quận 4 ở trong miền Nam. Hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định cho hay là thoạt đầu có 7 người ở tỉnh Nam Định và tỉnh Yên Bái làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo 128 tỷ đồng hồ, tương đương 5 triệu Mỹ Kim của bị can có tên là Ninh này. Đó. Khi mà công an mở cuộc điều tra thì phát giác có thêm nhiều nạn nhân khác của nữ bị can đã cao chạy xa bay. Đó. Đó. Thì kết quả điều tra sơ bộ đó cho hay là bị can Bùi Thị Ninh thường xuyên đi lễ chùa, dùng chiêu thức xem tướng đoán số mệnh, tức là tư vấn tâm linh thức về để mà tạo mối liên hệ với nhiều người. Trong các năm từ năm 2018 đến năm 2020 thì bị can Ninh này đã hùn vốn kinh doanh nhà đất với nhiều người và bị thua lỗ nên nợ nần, mất khả năng thanh toán. Đó, nợ quá, sủi cái tai, mất khả năng thanh toán thưa quý vị. Để có tiền trả nợ thì bị can nói dối với nhiều người là mình đang cần một khoản tiền lớn để đầu tư kinh doanh nhà đất, xăng dầu, mua cổ phiếu của các dự án thủy điện tại hai tỉnh Sơn La, Khánh Hòa, hay hoặc là vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Mà thấy bà này rất là uy tín, nhiều người cũng đã góp vốn làm ăn. Và khi nhận được tiền thì các khi mà nhận được tiền của các nạn nhân thì cái bị can Ninh này không làm như đã thỏa thuận mà dùng cái tiền đó để mà trả nợ. Đó, để mà dùng cho trả cái nợ gốc, các cái tiền lãi, dẫn đến cái số nợ nần này ngày càng tăng cao. Và đến khi nhận thấy mình không tiếp tục vay được tiền của ai nữa thì bị can Ninh cắt hết liên lạc với chủ nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương, tức là đi out town luôn. Công an của tỉnh Nam Định đã xác nhận đến nay đã có ít nhất 19 người sập bẫy đầu tư kinh doanh với bị can có tên là Bùi Thị Ninh. Hiện thì nhà chức trách của tỉnh Ninh Bình đề nghị những cái ai là nạn nhân hay hoặc là có thông tin chứng cứ về cái hành vi vi phạm của bị can Bùi Thị Ninh thì ra công an để mà báo cáo, trình báo. Trong một cái hành vi lừa đảo tương tự thì bị cáo Trần Thị Thanh Tiền, bốn chữ T luôn, Trần Thị Thanh Tiền, 45 tuổi ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũng đã bị kết án 14 năm tù với cáo buộc là lừa đảo vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt gần 2 tỷ mốt đồng hồ, tương đương là 82.628 Mỹ Kim. Trên tờ báo Thanh Niên vào hôm 3 tháng 5 vừa qua đã dẫn cái cáo trạng cho hay là trong 2 năm 2019-2021 do làm ăn thua lỗ và nợ nần thì bị cáo Tiền nảy sinh ý định lừa tiền người khác, và bị cáo Tiền nói dối với ông T.U. Là một người đồng nghiệp cũ rằng là bà quen biết cán bộ của một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tam Bình và đang cần một cái nguồn vốn cho vay nhằm làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Đó, tính không biết đáo hạn ngân hàng là gì, chắc phải tìm hiểu thêm đáo hạn ngân hàng là gì, cái dịch vụ này hả thưa quý vị. Trở lại bản tin thì tin lời nữ bị cáo thì ông U này, ông mới giới thiệu cho một người em họ của ông tên tắt là TSNR cho bà này vay tổng cộng số tiền là 6 tỷ 3 đồng hồ. Sau đó thì bị cáo Tiền này đã trả lại một phần tiền cho ông R và còn nợ 2 tỷ 1 đồng cho đến ngày bị bắt giam. Bản tin cho hay là tại phiên tòa thì bị cáo Tiền được ghi nhận là không thành khẩn khai báo cho nên bị hội đồng xét xử tuyên cái mức án nêu trên đó từ quý vị. Đó, chúng ta thấy là đủ hình thức lừa gạt hết trơn, phải không thưa quý vị? Xem tướng đoán mệnh. Tư vấn tâm linh. Thưa quý vị, cũng lừa luôn. Rồi một cái lừa nữa thưa quý vị. Hôm nay nhiều lừa quá. Lừa người tình online 350.000 Mỹ Kim. 350.000 Mỹ Kim. Kiều nữ 46 tuổi lãnh án chung thân. Dữ nha. Bị cáo Đào Thị Mộng Thường, cái tên này thấy quen, trong một cái bài hát, hình như là bài hát của Trần Thiện Thanh, nhạc trường Trần Thiện Thanh, thấy có cái ta 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 bị cáo, thôi trở lại bản tin thì thưa quý vị, bị cáo Trần Thị Mộng Tường 46 tuổi quê ở Đồng Tháp vừa bị tòa án của tỉnh Nghệ An, tức là cái bà này ở miền Nam mà bị cái tòa án ngoài miền Bắc kết án tù chung thân với cáo buộc là được lừa đảo một người đàn ông quen qua mạng xã hội 9 tỷ đồng hồ, tương đương là 353.565 Mỹ Kim. Theo tờ báo Thanh Niên hôm nay là hôm 10 tháng 5 thì kiều nữ Mộng Thường này khiến cho người ta giật mình bởi vì khả năng lừa tình quá tinh vi và nạn nhân không hề biết là mình bị sập bẫy cho đến khi đã bị chiếm đoạt cái số tiền nêu trên. Và thiết kế vị cáo trạng cho cái vụ án này đã cho hay hồi năm 2019, bị cáo Đào Thị Mộng Thường đã lập danh sách Facebook Đào Ngọc Minh, đăng ảnh đã chỉnh sửa, cái hình đã sửa rồi, hẹn gì thấy đẹp vậy đó, tự giới thiệu mình là Việt kiều Canada để làm quen với ông có tên tắt là NVH, người mới ly thân vợ ở tỉnh Nghệ An. Thì ra là vậy. Vậy mà áp thì quý vị biết hình xấu cũng thành đẹp. Cô không phải hoa hậu, lên áp cái là thành người mẫu hoa hậu liền, phải không thưa quý vị? Trên trang cá nhân, bị cáo Mộng Thường đăng tải hình ảnh thể hiện mình là một cô gái xinh đẹp và giàu có. Sau khi mà làm quen với ông Hát thì nữ bị cáo còn lập thêm các danh khoản Zalo, Viber để mà liên lạc trò chuyện với ông Hát này. Bị cáo Mộng Thường khoe với ông Hát rằng bố mình là Việt kiều Canada, mẹ mình là người Hồng Kông, chủ của một hãng vận tải lớn ở Canada, hú hồn bay. Đó, vậy nghe rồi sao nữa? Nữ bị cáo này đã nổ rằng là mình nắm 15% cổ phần của công ty, tức là được thừa kế 15% cổ phần của công ty và được gia đình tin tưởng giao đảm nhiệm cái việc mà giao dịch làm ăn. Đó. Rồi câu chuyện tiếp theo đó là sau khi mà ông Hát đã tin tưởng và nảy sinh ra cái tình cảm thì bị cáo Mộng Thường này mới dựng lên những cái tình huống như là mình đang cần tiền làm ăn, làm giấy tờ, tặng quà, làm thủ tục thừa kế, đầu tư đất, vân vân, nghĩa vân vân, để cho ông Hát chuyển khoảng 12 tỷ 2 đồng hồ tương đương 479.277 Mỹ Kim. Đáp lại cái tấm chân tình của ông Hát này thì như thế nào? Bị cáo Thường hào phóng chi 400 triệu đồng hồ tương đương là 15.714 Mỹ Kim để mà mua quà tặng cũng như là chuyển khoản ngược lại 2 tỷ gửi đồng hồ cho người tình khi mà ông này nói mình đang cần đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Đó, ông lừa qua bà lừa lại đó. Tức là bà lừa qua ông lừa lại đó. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian quen biết thì ông Hát nhiều lần đề nghị gặp mặt Ngọc Minh nhưng mà đều bị cô này thoái thác trốn tránh với nhiều những cái lý do. Và khi cả hai gọi điện thoại tâm tình qua ứng dụng video call thì Ngọc Minh cũng cố tình không thể hiện rõ, không để hiện rõ cái hình ảnh của mình, đặt cái câu hỏi question liền, phải không thưa quý vị? Mãi đến hồi tháng 4 của năm 2022 thì ông Hát mới nhận ra mình đã bị lừa, cho nên nhiều lần liên lạc yêu cầu người tình trả tiền nhưng mà đã bất thành rồi thưa quý vị. Sau khi mà ông này ông báo công an thì bị cáo Thường bị công an của tỉnh Nghệ An bắt giữ hồi cuối bị cáo Thường này đó thưa quý vị. Đó, sau khi mà ông này ông báo cáo thì cái báo cáo cho công an thì bị cáo có tên là Mộng Thường này đã bị công an Nghệ An bắt giữ vào hồi cuối tháng 8 năm ngoái thưa quý vị. Còn ông này thì chắc có lẽ ông ra chợ Kim Biên hoặc là chợ cơ khí điện máy mua cái cầu thang nào cao thì cao, rồi ông bắt thang, ông hỏi ông trời, có bắt thang nên hỏi ông trời có tiền cho gái có đôi được không không thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự cùng đồng hành với Hoàng Tính trong những cái bản tin mới nhất về lừa Việt Nam mới nhất để gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Tiếng Là Sự lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.